Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Phải ghét cha mẹ ư? Tin lành thường bị cho là đạo bất hiếu, bỏ ông bà cha mẹ, không cúng dỗ. Dựa vào lý do này, có nhiều người đã không thể tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, dù hiểu rằng mình cần được cứu rỗi trong danh Ngài. Bài học hôm nay đụng đến vấn đề nhạy cảm này qua phần Kinh Thánh chúng ta cùng xem. Phúc âm Luca chương 14 từ câu 25 đến câu 26. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-xu. Ngài say lại cùng họ mà phán rằng, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Có lẽ đoàn dân đông đang đi theo Chúa Giê-xu hoàn toàn bất ngờ khi nghe lời phán này, vì lời này trực tiếp chống lại 10 điều răn mà tất cả người Do Thái đều thuộc nằm lòng từ khi còn thơ ấu. Khi đọc cẩn thận những lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ hiểu được điều Chúa Giê-xu đang truyền dạy ở đây là việc đi theo Chúa không chỉ là một cuộc dạo chơi, cũng không phải chuyến tham quan du lịch, cũng không do rảnh rỗi, không biết làm gì nên đi theo Chúa cho vui. Ngài muốn đoàn dân hiểu rằng theo Chúa là một quyết định quan trọng, cần suy nghĩ về giá phải trả trước khi bước vào hành trình này. Trong phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc hôm nay, Chúa Giê-xu đang nhấn mạnh cho đoàn dân hiểu rằng tình yêu với Chúa là quan trọng nhất, hơn mọi thứ tình cảm khác. Sự quan tâm về tình cảm gia đình không được chi phối người theo Chúa trong sự thuận phục Ngài. Thứ nhất, thứ tự ưu tiên. Câu 26 chép, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình. Từ ngữ ghét trong câu này không mang ý nghĩa là ghét bỏ, quay lưng khỏi gia đình, chỉ hàm ý để lại sau. Nghĩa là tình cảm gia đình không phải là ưu tiên một khi quyết định theo Chúa. Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 37, ý này được Chúa phán tỏ tường. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta, ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Do đó, những lời Chúa nói có nghĩa là một người muốn theo Chúa phải xem Chúa là quan trọng nhất, ý muốn Ngài phải là ưu tiên trong mọi quyết định. Tình yêu Chúa phải lớn đến mức khi đem so với tình yêu cha mẹ thì như là ghét vậy, chứ hoàn toàn không mang ý nghĩa bỏ qua sự hiếu kính cha mẹ. Trong lề thói gia đình, có một số cha mẹ thường muốn con phải hiếu kính theo cách cha mẹ muốn. Nhiều người vẫn cho rằng cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng nên người, nên bất cứ điều gì trái lệnh cha mẹ là lập tức trở thành đứa con bất hiếu. Do cách nghĩ lệch lạc này mà rất nhiều người không thể sống vui trong hạnh phúc. Như gia đình nọ có hai con trai, người mẹ muốn con phải cưới cô nào bà vừa ý mới được, còn cô nào bà lắc đầu thì đừng mong thay đổi ý bà. Có một cậu không chịu nổi sự áp đặt vô lý đó, nên quyết định không theo ý mẹ. Thế là bà lu loa rằng chúng nó bất hiếu, xem mẹ không ra gì. Từ nay đến chết đừng nhìn mặt bà. Có người khuyên bà cũng cần quan tâm đến ý muốn của Chúa trên đời sống chúng nó chứ. Bà nóng nảy, Trong nhà này ít tôi là trên hết, đừng đem Chúa ra dọa tôi. Bản thân bà còn không xem Chúa là ưu tiên, thì làm sao bà quan tâm đến thứ tự ưu tiên của con cái trong mối liên hệ với Chúa được? Thế nên, khi bước theo Chúa, thứ tự ưu tiên Chúa muốn người theo Ngài là phải suy nghĩ cẩn thận và quyết định rõ ràng. Một thanh niên nọ được nghe tin lành và tiếp nhận ơn cứu rỗi. Anh vui mừng sống cuộc đời đổi mới trong Chúa. Ngày nọ anh về thăm gia đình bày tỏ đức tin. Cha mẹ anh rầu rĩ. Có được đứa con trai thì nay nó đã bất hiếu rồi. Mai mốt mình làm ma đói đầy. Theo làm gì cái đạo bỏ ông bỏ bà ấy không hiểu nổi con nữa. Anh giải thích nền tảng đạo Chúa là cứu rỗi linh hồn bởi đặt đức tin nơi Chúa Thế Giê-xu. Và khi đã theo Chúa thì phải sống theo mạng lệnh Chúa truyền. Trong đó có điều răn phải hiếu kính cha mẹ. Người theo Chúa phải chăm sóc người nhà của mình. Rồi anh mở Kinh Thánh đọc cho cha mẹ nghe trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 20 câu 12, Ê-phê-sô chương 6 câu 2 và Ti-mô-thê nhất chương 5 câu 8. Ngày qua tháng lại, cha mẹ anh nhận ra từ khi tiếp nhận Chúa, anh biết quan tâm chăm sóc gia đình cách chân tình, khích lệ người nhà, cách nói năng nhẹ nhàng chứ không gay gắt như lúc trước. Một hôm có người láng giềng sang chơi, nói với cha mẹ anh, ông bà có đứa con được quá ha, hiếu đẻ như thế là tốt chứ đừng bắt chước kiểu sống không cho ăn chết làm văn tế rồi. Mà tôi thấy hồi trước ông bà cũng đau đầu vì nó lắm, sao giờ nó ngoan thế? Nghe lời này, cha mẹ anh vui trong lòng, nhưng miệng không dám mở lời, chẳng lẽ nói nó theo tin lành nên tốt vậy đó? Nên ông bà nói trớ, ừ, thì hôm nào ông gặp nó hỏi cho tận tường. Tin lành không xui dục người theo Chúa Giê-xu bỏ đi lòng hiếu kính với cha mẹ, mà chỉ sắp xếp thứ tự ưu tiên đúng là Chúa trước hết, trên hết, quan trọng nhất. Khi một người có Chúa trong đời sống, chắc chắn sẽ sống theo lời Chúa dạy, trong đó có mạng lệnh phải hiếu kính cha mẹ. Chỉ khác nhau là cách bày tỏ lòng hiếu thuận, đó là hết lòng yêu thương, chăm sóc cha mẹ khi còn sống trên đất, bởi khi cha mẹ qua đời rồi, thì có muốn làm gì cho cha mẹ cũng không còn cơ hội. Cũng bởi niềm tin nơi sự sống đời đời với Chúa, người tin lành không có ngày giỗ tổ tiên, vì ngày đó dùng để nhớ đến người qua đời, mà đó là ngày buồn. Làm sao có thể ngồi lại ăn uống vui vẻ để kỷ niệm một sự kiện buồn rầu? Có thể nhân cơ hội nhớ về sinh nhật hoặc ngày tin Chúa của người quá cố. Con cháu nhớ về những kỷ niệm của cha ông. Mà để nhắc nhớ thì ngày nào thuận tiện họp mặt là được. Không cần đúng ngày người đó qua đời mới gặp nhau được. Chúa phán, nếu có điều gì chi phối chúng ta, kể cả tình thân gia đình, đến nỗi Chúa không còn là ưu tiên, thì chúng ta không thể bước theo Ngài. Thứ hai, thái độ đáp ứng. Chúng ta đã học biết là người tin lành tuy không cúng dỗ, nhưng vẫn trọn lòng hiếu kính theo đúng lời Chúa dạy, vì đó là một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Thế nên cần xem xét cách sống trong mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái đang diễn ra tốt đẹp hay có năng đề cho cả đôi bên. Cha mẹ trông mong con ngó nghĩ đến mình, con cái thì mong đợi cha mẹ đừng đòi hỏi quá mức. Vậy đâu là mức độ để sống vui trong ơn Chúa? Cách sống đúng là đừng nhìn vào người chưa tin rồi so sánh, cũng đừng dựa vào khuôn mẫu của nhà nào đó rồi trông mong. Mỗi gia đình cần sống vui trong ơn Chúa ban cho mình, xây dựng mối liên hệ trong yêu thương bền chặt. Gia đình tín hữu nọ sống cạnh một hàng xóm giàu có. Vài hôm thì nhà kia sang khoe con khoe của. Có hôm còn lên tiếng, con tôi vừa mua vé cho vợ chồng tôi đi du lịch nước ngoài, nó sắm sửa đủ thứ cho cha mẹ. Tôi ngăn mà nó cứ mua đem về. Ông tín hữu nhẹ nhàng, xin chung vui với anh chị. thời buổi này có con biết chăm lo cho cha mẹ là phước lắm rồi. Người láng giềng chưa chịu im. Thế còn con ông? Nó có hiếu đễ với ông bà không? Tôi thấy quanh năm nó cúi mặt làm ăn miết mà chẳng sắm sửa cho cha mẹ được chút gì. Số ông bà không được hưởng phước từ con cháu. Bận rộn quá, làm gì con thi giờ mà hiếu đễ với mẹ cha? Ông Tín Hữu ôn tồn. Chúng tôi không có nhiều của cải, nhưng giàu có tình thương ông à. Mỗi ngày con, dâu, có khi các cháu đều hỏi thăm. Một cuộc điện thoại, vài câu chân tình, nghe tiếng nói của nhau là vui rồi. Chúng nó có gia đình hạnh phúc, biết chăm chỉ làm ăn. Lòng luôn nhớ nghĩ đến cha mẹ để thăm hỏi như thế là hiếu đễ lắm. Chúng tôi tạ ơn Chúa và cũng không mong ước gì thêm. Gia đình chúng tôi trân trọng mối liên hệ với Chúa và với nhau. Giờ có điện thoại nên có thể cùng nhau cầu nguyện dù không ở gần. Cảm tạ Chúa, vì có Chúa làm chủ nên chúng tôi biết con cháu đang sống theo lời Chúa dạy. Sự hiếu kính với cha mẹ đúng đắn là khi mỗi người sống đúng trong mối liên hệ với Chúa và lời Chúa. Dù hoàn cảnh không thuận lợi, dù ngăn sông cách núi, dù bận rộn với bao lo toan cơm áo gạo tiền, thì thái độ đối với cha mẹ không vì thế mà bỏ qua sự thuận phục mạng lệnh Chúa. Đã có lần Chúa Giê-xu quở trách những người Do Thái vì đã nhân danh sự dâng hiến cho Đức Chúa Trời mà bỏ qua trách nhiệm hiếu kính cha mẹ theo luật pháp Chúa, theo Phúc Âm Mác chương 7 câu 9 đến câu 13. Trong thời kỳ khó khăn tài chánh, một tôi tớ Chúa với số phụ cấp ít ỏi vẫn trích phần gửi về cho mẹ già ở quê xa. Có người xót xa, như vậy làm sao ông sống đủ? Ông cười đáp, nếu tôi có như vậy mà không sống được, thì mẹ tôi không có phần nào sẽ sống ra sao? Tôi phải có trách nhiệm làm con và cung ứng cho mẹ trong phần tôi có thể. Chúa đâu có dạy, hễ khó khăn thì khỏi chịu trách nhiệm với cha mẹ. Nghe lời trần tình thật cảm động, phải không? Thế nên, hiếu kính cha mẹ là điều răn và mạng lệnh Chúa truyền cho con dân Ngài. Sự hiếu kính phải được hướng dẫn bởi lời Chúa. Mỗi người cần sống gắn bó trong mối liên hệ với Chúa để có năng lực thực hiện lời Chúa dạy. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Rồi thời gian trôi qua đi, còn đâu nữa tháng năm bên gia đình mình. Lòng con luôn trong mong giây yêu thương ngập tràn, từng lời mẹ ru khi xưa, lời kinh thánh của cha bên con.